Xin thân ái kính chào tất cả các anh em. Chúng ta rất là vui được có cơ hội để học lời của Chúa và được trang bị cho mình trong những ngày cuối cùng này qua lời của Đức Chúa Trời. Để chúng ta không phải là những người chỉ tin Chúa hay là theo Chúa lâu năm, nhưng mà chúng ta sẽ trở nên những người được dự phần kế nghiệp những gì mà Chúa đã hứa cho Abraham. Và chúng ta đã trải qua loạt bài từ Sáng Thế Ký đoạn 12. Chúa đã kêu gọi ông Abraham lúc ông 75 tuổi và ông sẵn sàng ra khỏi quê hương của mình để đi vào trong đất mà Chúa đã chỉ cho. Thì nó cũng là một trong những điều để cho chúng ta thấy rằng chúng ta là những người đã tin Chúa. Ngài kêu gọi chúng ta ra khỏi tà thần và chúng ta bước vào trong sự hiểu biết về kính sợ Chúa. Nhưng mà qua đoạn 13 chúng ta thấy rằng là Abraham ông đã bỏ cái điều mà Chúa muốn ông phải vâng lời, đó là ở tại cái chỗ mà Chúa muốn, và ông đã đi xuống Ai Cập khi ông gặp sự khó khăn. Nhưng mà ông đã quay trở lại với Chúa, và sau đó thì những cái vấn đề nan giải trong gia đình của ông là giữa ông và Lot có sự xung đột, và Chúa đã giúp ông giải quyết một cách rất là khôn ngoan. Và đây cũng là một trong những cái điều để cho chúng ta cần giải quyết trong cuộc đời của chúng ta, vì đó là một trong những cái ngăn trở sự phước hạnh của Chúa và làm chúng ta không được hưởng trọn vẹn những cái lời hứa của Chúa dành cho chúng ta trong đất hứa của Ngài. Và sau đó thì chúng ta trong đoạn 14 chúng ta thấy ông Abraham, ông biết trang bị cho chính mình và ông giúp đỡ được cho Lot cũng như là Sodom và Gomorrah khi bị quân giặc bắt. Và gia đình của ông, những gia nhân của ông đã luyện tập và trở nên những chiến sĩ rất là giỏi. Và Chúa đã vùi giúp ông, cho nên ông đã đi và đắc thắng, lấy lại hết tất cả những gì của kẻ thù đã lấy. Và Chúa đã cho ông vua Salem ra để chúc phước cho ông Abraham. Và đến đoạn 15 chúng ta thấy rằng ông đối diện với sự sợ hãi nghi ngờ. Đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta trải qua. Nhiều khi chúng ta theo Chúa nhưng mà có những cái lĩnh vực chúng ta chưa có vượt qua được. Thì ông Abraham đã được Chúa đến và Ngài giải quyết với ông, Ngài nói chuyện với ông để giúp ông ra khỏi sự sợ hãi và nghi ngờ đó. Và đến đoạn 16 thì chúng ta thấy rằng trong cái loạt bài ở trên mạng, tôi không có chia sẻ bài này, nhưng mà trong bài của gia đình của Abraham chúng ta đã thấy bà Aga xuất hiện. Và bà Aga này khi mà trong đoạn 12, đây là điều theo tôi nhận biết, đó là trong đoạn 12 khi ông xuống dưới Ai Cập thì ông đã được vua ban cho súc vật cũng như là tôi tớ. Thì ở đây có nói là tôi tớ là bà ở từ Ai Cập, thì bà Aga có thể, dự đoán của tôi thì có thể bà Aga đã lên với ông từ khi ông xuống Ai Cập. Và ở đây khi mà Aga có thể là một nàng nô lệ lúc đó còn nhỏ, nhưng mà khi đã trưởng thành trong cái nhà đó thì sau đó bà Sarah đã đưa bà Aga để trở nên là vợ nhỏ của ông Abraham, và nan đề đã xảy ra sau đó. Và đây cũng là một trong những cái điều chúng ta thấy rất là dễ khi chúng ta có cái sự lo lắng về con cái hay là lo lắng một cái điều gì đó, thì chính những cái điều đó sẽ dẫn chúng ta đến có những cái quyết định sai lầm. Và bây giờ chúng ta sẽ học qua đoạn 17. Khi ông Abraham ra khỏi xứ của quê hương ông thì ông 75 tuổi. Bây giờ trong đoạn 17 này thì ông 99 tuổi. Và đây Chúa ngày tái lập cái lời kết ước đối với ông Abraham. Và chúng ta thấy trong cái suốt cái hành trình của ông Abraham, ông theo Chúa, Chúa nhắc đi nhắc lại cái lời hứa của Ngài cho ông Abraham. Và một trong những cái điều để giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta phải gần với lời Chúa, và Ngài luôn luôn muốn dùng lời của Ngài để nhắc nhở cho chúng ta và giúp cho chúng ta để chúng ta có thể tin Ngài. Vì nếu không, cái xác thịt của chúng ta, cái sự yếu đuối của chúng ta rất là dễ làm cho chúng ta nghi ngờ Chúa, giống như là ông Abraham. Việc kinh thánh của chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 17, câu ghi nhớ của chúng ta: nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Mục đích giúp cho chúng ta biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Hãy tin và chờ đợi khi Ngài sẽ cho chúng ta điều tốt nhất. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1, khi Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Chúng ta thấy trong cái thời điểm này, ông Abraham già rồi, 99 tuổi, gần cả 100 tuổi rồi. Và chúng ta thấy Chúa Ngài hiện ra với ông rất là nhiều lần để nhắc lại cái lời giao ước của Ngài là Ngài sẽ cho ông một đứa con. Nhưng mà bây giờ đã 99 tuổi rồi, ông vẫn chưa nhận được cái điều Chúa hứa. Và đây theo cái nhìn của chúng ta nghĩ rằng ông chưa nhận được hay là Chúa chưa làm. Nhưng mà không, Ngài đang làm. Ngài đang hình thành cái công việc của Ngài trên ông Abraham. Và Chúa Ngài hiện ra khi tuổi của ông cảm thấy như là già nua. Cái nan đề của ông là con, ông không có con. Và ông hy vọng ông sẽ có con. Nhưng mà bây giờ già rồi, thân thể, nhìn thân thể tàn tạ rồi, ông không còn có cái hy vọng để trông mong cái đứa con như điều Chúa hứa. Và đây Chúa bày tỏ cho ông là ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Trời toàn năng, trong tiếng Hebrew gọi là El Shaddai. Và trong cái chữ El Shaddai cái nghĩa là Đức Chúa Trời toàn năng. Bây giờ trong Jeremy giải thích cái chữ toàn năng. Ở trong Jeremy đoạn 32 câu 27, này ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta chăng? Ở trong Matthew đoạn 19 câu 26, Đức Chúa Giêsu ngó môn đồ mà phán rằng, điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Thì qua hai câu kinh thánh này giải thích cho chúng ta, cái chữ toàn năng có nghĩa là không có sự gì là khó cho Chúa. Cái thứ hai là không có việc gì mà Chúa không làm được. Nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta nhìn nan đề chúng ta thấy to hơn Chúa. Chúng ta nghĩ rằng cái nan đề này không thể giải quyết được. Có hòn núi này quá lớn với chúng ta và chúng ta không vượt qua được. Nhưng mà giờ phút này, qua lời của Đức Chúa Trời, Ngài nhắc nhở cho chúng ta và nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời, không có việc gì là khó cho Ngài cả. Và khi chúng ta tin và chúng ta công bố cái lời này ra trong cái hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện, thì Ngài là đấng sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta thấy có một cái mạng lệnh ở trong cái câu này. Chúa nói là ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ở đây chúng ta thấy Ngài muốn cho ông Abraham có một cái đức tin. Mà đức tin đó là đức tin năng động, đức tin tiến bước. Vì rất là dễ trong một thời gian chúng ta mạnh mẽ nhưng mà sau đó chúng ta yếu đuối. Vì chính cái quyền năng của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta trở nên con người trọn vẹn. Vì chúng ta sinh ra từ bụi đất, chúng ta không có một con người nào trọn vẹn. Nhưng mà bởi ơn của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta thấy như cuộc đời của Daniel, cuộc đời của Joseph, cuộc đời của Nehemi, những con người rất là kính sợ Chúa và họ có một đời sống trọn vẹn trước mặt Ngài. Ở trong Philip đoạn 2 câu 15, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip đoạn 1 câu 6, tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Thessalonica nhất đoạn 5 câu 23, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta đến. Bây giờ chúng ta sẽ coi thấy cuộc đời của ông Abraham, ông đâu có trọn vẹn. Nhưng mà tại sao Chúa nói là Ngài muốn ông đi trong con đường trọn vẹn, đi trước mặt Ngài làm một con người trọn vẹn? Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, đây là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và Ngài, bởi vì cớ chúng ta không làm được, cho nên Đức Chúa Giêsu đến và Ngài đã tha thứ cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta bởi quyền năng của Ngài. Và Ngài ban Thánh Linh của Chúa để khiến chúng ta, để giúp đỡ chúng ta, để cáo trách chúng ta, để cho chúng ta thấy những cái điều gì sai trật trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta ăn năn và xin sự tha thứ của Ngài. Cho nên Ngài khởi sự làm việc lành, Ngài sẽ làm cho trọn cho tự chúng ta không nên thánh được. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẵn sàng giúp cho những kẻ nào nhờ cậy ở nơi Ngài. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 2, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Abraham bèn sắp mình xuống đất. Quý vị thấy, Chúa một lần nữa Ngài nói rằng ta lập giao ước cùng ngươi. Chúa hứa, trước đây là Chúa hứa, Ngài sẽ cho dòng dõi ông đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Bây giờ Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho dòng dõi ông như bụi trên đất. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, đó, Chúa nói là Ngài sẽ làm cho dòng dõi ông như bụi trên đất. Và một lần nữa Chúa lại nhắc lại cái lời hứa mà Chúa dành cho ông. Cho nên ngày hôm nay Chúa Ngài muốn cho chúng ta được học lời của Ngài, được nhắc ở trong lời của Ngài. Khi chúng ta đọc lời của Chúa, Ngài sẽ bắt đầu Ngài phán với chúng ta và Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông khi ông nghe lời của Đức Chúa Trời. Và ông sắp mình xuống. Sắp mình xuống có nghĩa là khiêm nhường, hạ mình, hay là ông đón nhận cái lời đó cho cuộc đời của ông. Và ở đây cũng nói cái ý nghĩa sắp mình xuống có nghĩa là ngợi khen Chúa. Đoạn tôi cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng để chọn được cho con trai người con gái của em chủ tôi. Đây ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24-48. Đầy tớ của ông Abraham khi đi hỏi vợ, trở về quê hương để đi kiếm một người vợ cho Isaac, thì Chúa đã dẫn dắt. Và khi đã hoàn thành công việc này thì ông đã sắp mình xuống để thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa về điều đó. Và ở đây chúng ta thấy ở trong Khải Huyền đoạn 11-16, 24 trưởng lão đang ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời, trên ngai mình đều cúi mình sắp mặt xuống thờ lạy Đức Chúa Trời. Ở trong Các Vua nhất đoạn 18-39, thấy vậy cả dân sự sắp mình xuống đất và la rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, có nghĩa là xưng nhận Ngài là Chúa, tôn cao Ngài là Chúa. Và một điều nữa khi sắp mình xuống có nghĩa là ăn năn. Ở trong Giô-suê đoạn 7-6, Giô-suê bèn xé áo mình, rồi người và các trưởng lão Israel sắp mặt xuống đất trước hồn của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình. Ê-sa-ra ông cũng làm vậy. Ở trong Ê-sa-ra đoạn 10-1, trong lúc Ê-sa-ra cầu nguyện như vậy, vừa khóc vừa xưng tội và sắp mình xuống trước đền của Đức Chúa Trời, thì có một đám dân Israel, người nam và người nữ rất đông, nhóm hiệp chung quanh người, chúng cũng khóc nức nở. Và ở trong Phục Truyền đoạn 9-18 nói về sự cầu thay, đoạn vì cớ các ngươi làm dữ, phạm tội trọng trước mặt Đức Giê-hô-va, chọc cho Ngài giận, nên ta lại sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm như lần trước, không ăn bánh và chẳng uống nước. Quý vị thấy một đời sống cầu thay của ông Môi-se, ông đã sắp mình xuống 40 ngày 40 đêm. Vì tội của dân Sen rất là trọng trước mặt Chúa, cho nên ông phải lên núi để kiêng ăn cầu nguyện và cầu thay cho dân sự của Đức Chúa Trời. Cho nên qua những cái hình ảnh này, chúng ta sẽ thấy được cái ý nghĩa của sự sắp mình xuống. Và quý vị thấy ngày hôm nay người Hồi giáo khi họ cầu nguyện, họ sắp mình xuống. Mà ngày hôm nay chúng ta thấy qua nước Mỹ này, cái vấn đề sắp mình xuống hay quỳ gối xuống rất là hiếm. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, khi tôi học những điều này thì tôi cũng cầu nguyện nhờ cậy Chúa, để dù ai nghĩ mình như thế nào đó, nhưng mà tôi vẫn quỳ gối xuống hoặc là tôi sắp mình xuống để thờ phượng Ngài, vì đây là những điều mà Kinh Thánh đã dạy dỗ chúng ta. Và đây trong Sáng Thế Ký đoạn 17-3, Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, này, phần ta đây, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Chúa nói ở đây là phần của Chúa. Phần của Chúa là Ngài hứa, Ngài lập giao ước, Ngài hứa Ngài sẽ làm cho dòng dõi của ông trở nên đông như sao trên trời, như cát bể biển, và ông sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Bây giờ để hưởng được những điều đó, chúng ta thấy Chúa Ngài đổi tên của ông Abraham. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17-5, thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản thêm nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Quý vị thấy cái chữ Abraham có nghĩa là cha cao quý, nhưng mà Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc, có nghĩa là đời sống của ông bước một bước cao hơn, bứt phá những cái gì mà giới hạn trong đời sống của ông. Cho nên ngay giờ phút này, những cái gì mà chúng ta ở trong cái tình trạng của sự giới hạn, thì bây giờ trong danh của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta công bố bứt phá những điều đó và tiến bước với Chúa để bước vào trong cái sự phước hạnh cao hơn ở trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Và Chúa Ngài đã đổi tên của chúng ta, đó là một con người tội lỗi, bây giờ chúng ta được mặc lấy người của Đấng Christ, hay được gọi là cơ đốc nhân, người của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta được mặc lấy danh của Ngài, vì cớ chỉ có khi chúng ta mặc lấy ơn của Ngài mật lấy danh của Ngài thì chúng ta mới có thể bước được vào trong cái cơ nghiệp phước hạnh cao hơn, gần với Chúa hơn, giống như ông Abraham. Và ở đây Chúa nói là sanh sản rất nhiều. Ý muốn của Đức Chúa Trời là luôn luôn phát triển. Quý vị thấy trong Sáng Thế Ký đó, Chúa nói là hãy sinh sản thêm nhiều. Và Chúa nói trong thời kỳ của Noe cũng vậy. Nhưng mà sau đó con người đã đánh mất những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho họ khi họ phạm tội. Bây giờ một lần nữa Chúa lại đến với một con người, đó là Abraham. Và Chúa rao cho ông cái mạng lệnh này, có nghĩa là hãy sinh sản và phát triển. Cho nên Chúa nói là Chúa sẽ cho ông sinh sản rất là nhiều. Và ngày hôm nay quý vị thấy không, trên toàn cầu dường như người ta ai cũng biết về ông Abraham. Dù một đứa nhỏ, nó cũng nghe được những cái câu chuyện và biết về Abraham là tổ phụ của đức tin. Và Chúa Ngài đã ban phước cho đời sống của ông Abraham qua đức tin của ông. Và gì nữa, thành nhiều nước. Ở đây không những ông là cha của Israel, nhưng mà những cái điều Chúa cho nó lan rộng và ông sẽ trở nên nhiều nước. Cho nên trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng ta cầu nguyện để những cái gì nó giới hạn chúng ta thì bây giờ chúng ta được hưởng cơ nghiệp trong Chúa Giêsu, và chúng ta là con, gọi là con của Abraham về đức tin, thì chúng ta mỗi ngày được lan rộng ra xa hơn. Và ở đây Chúa cũng nói là Chúa sẽ cho ông trở nên cha của các vua, được tôn trọng, được cao quý. Và quý vị thấy Chúa đã làm thành điều này qua cuộc đời của Joseph, qua cuộc đời của David, qua cuộc đời của Solomon. Họ là những vị vua. Và chúng ta coi ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 29 của 25, Đức Giê-hô-va khiến cho Solomon được rất cao trọng tại trước mặt cả Israel và ban cho người được oai nghiêm, đến nỗi trong Israel chẳng có một vua nào trước người được như vậy. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 9 câu 22, ấy vậy vua Solomon trỗi hơn các vua trên đất về sự khôn ngoan. Và một vị vua vô cùng khôn ngoan, đó là Chúa Giêsu, cũng ra từ dòng dõi của Abraham theo phần xác. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 42, đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng dậy với dòng dõi này mà lên án nó, vì người từ nơi cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Solomon, mà đây này có một người tôn trọng hơn vua Solomon. Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16, trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngài được sinh ra từ dòng dõi của ông Abraham theo phần xác. Và Chúa đã làm thành điều đó với ông Abraham. Và chúng ta coi cái phần của Chúa là ngài sẽ làm những công việc của Ngài. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 7, ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, cùng hậu tự ngươi trải qua các đời. Ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đang kiều ngụ, tức là toàn xứ Canaan, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Ở đây Chúa hứa, cái thứ nhất là ngày lập giao ước, và cái giao ước của Ngài không thay đổi. Giống như Dốt đoạn 23 câu 13, nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai sẽ làm cho Ngài đổi được, điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành. Trong Giô-sê đoạn 21 câu 45, trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 39, vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Cho nên Ngài lập một giao ước là đời đời, và giao ước đó được thiết lập đầu tiên với Abraham và sau đó được thiết lập qua sự chết của Đức Chúa Giêsu, qua con một của Ngài. Cho nên cái giao ước của Ngài vẫn còn được tồn tại, và Ngài muốn chúng ta được hưởng những điều đó, tiến vào điều đó. Và đây Chúa nói là Ngài sẽ cho toàn xứ Canaan, cái nghĩa là một cách trọn vẹn về đất hứa của Ngài. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 32 câu 22, Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật, và Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Ê-xê-chi-ên 20 câu 6, ngày đó ta thề hứa cùng chúng nó rằng ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô, đặng vào trong đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất. Quý vị thấy chưa? Cái nghĩa là Chúa ban cho chúng ta một cái nơi phước hạnh nhất, một cái nơi vinh hiển nhất. Nhưng mà chúng ta phải có những cái điều kiện để bước đi và tin cậy vào lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới hưởng được điều đó. ở trong gian đoạn 19 câu 30, khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm rồi bèn phán rằng mọi việc đã trọn, rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn. Trong Chúa Giêsu chúng ta hưởng được sự trọn vẹn. Và Ngài muốn ban cho chúng ta tất cả những cái gì Ngài có, giống như Ngài muốn cho con cháu của ông Abraham để được hưởng những điều này. Và một điều Chúa muốn đó là ta làm Đức Chúa Trời của họ. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 31, ta lấy làm vui vẻ vì chỗ có người ở trên đất của Ngài và vì sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Một bản dịch đó là ta vui vẻ về địa cầu có người sinh sống của Ngài, ta lấy làm vui thích nơi thế giới loài người. Chúa rất là thích ở với chúng ta. Và quý vị thấy, đối với cuộc đời của Abraham ấy, Chúa Ngài đến thăm viếng, Chúa Ngài hiện ra, Chúa Ngài phá, Ngài luôn luôn muốn giao tiếp với đời sống của Abraham. Ngày hôm nay điều đó vẫn còn tồn tại. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho chúng ta được liên kết với Ngài, được nói chuyện với Ngài, thì Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta những cái điều mà Ngài muốn. Ở trong Xuất Thế Ký đoạn 25 câu 8, họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Quý vị thấy không, được nhắc đi nhắc lại vì ý muốn của Đức Chúa Trời là ở giữa chúng ta, ở với chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Và Ngài cũng được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, ở giữa chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng quên điều này. Ngài muốn, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài muốn chúng ta vâng lời Ngài. Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn chúng ta đi theo Ngài. Vì thường chúng ta thích có sự ban phước của Chúa, nhưng mà chúng ta thích dẫn Chúa đi theo chúng ta. Có nghĩa là con làm gì con làm, nhưng mà Chúa theo, Chúa ban phước, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ. Còn theo ý Chúa thì cái đó hơi khó. Cho nên nhưng mà Chúa thì Ngài muốn chúng ta làm theo ý muốn của Ngài. Và bây giờ cái phần của Chúa là Ngài hứa, Ngài lập giao ước, Ngài ban cho toàn Canaan, Ngài làm Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ đối với phần của ông Abraham, ở trong đoạn 17 câu 9, đoạn Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia giữ sự giao ước của ta. Ngày hôm nay người ta nói Chúa Giêsu Ngài làm hết rồi. Bây giờ chúng ta tin Chúa, chúng ta được hưởng, có nghĩa là bây giờ chúng ta có phạm tội đi nữa, chúng ta cũng được cứu, chúng ta không cần phải làm theo những cái luật lệ của Chúa. Nhưng mà để coi thử ở trong Tân Ước, chính miệng Đức Chúa Giêsu đã nói điều gì? Trong gian đoạn 14 câu 21, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Quý vị thấy không? Ở đây Chúa Giêsu Ngài lặp lại giống như hình ảnh của ông Abraham, là Ngài yêu mến và Ngài ở với chúng ta và Ngài tỏ Ngài cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 12 câu 26, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Trước đây khi tôi thấy có rất là nhiều cái câu gốc ghi nói rằng ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Nhưng mà khi tôi đọc văn tôi thấy rằng cái phần trước rất là quan trọng. Chúa nói hầu việc Ngài thì phải theo Ngài. Và Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó. Cái nghĩa là ở trong sự hiện diện của Ngài, giống như Ngài yêu cầu ông Abraham hãy đi và ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta được ở trong Ngài, thì sự nên thánh của Ngài, sự trọn vẹn của Ngài ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta và bắt đầu giúp đỡ cho chúng ta mỗi ngày được giống Chúa hơn. Chúng ta loại bỏ được những cái tánh hư tật xấu trong cuộc đời của chúng ta, để bởi nhờ lời của Ngài, Ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta. Và khi quý vị nghe những cái chương trình giải cứu mà hữu hiệu nhất, thành công nhất, đó là những cái chương trình người ta cho những người đến để được giải cứu đó, hay là được cai nghiện về xì ke, ma túy, hay là rượu, thuốc, hay là những cái linh của sự hung dữ hay là gian ác, thì họ yêu cầu những người đó đọc lời Chúa mỗi ngày, học thuộc lời Chúa mỗi ngày, thì bắt đầu Chúa Thánh Linh bởi lời của Đức Chúa Trời, Ngài thay đổi những người đó một cách rất là lạ lùng. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta ở với Ngài, học lời của Ngài, để dành thì giờ thờ phượng Ngài. Quý vị hãy ứng dụng cái thì giờ riêng tư với Chúa bằng cách thờ phượng Ngài. Thờ phượng có nghĩa là tôn cao Chúa. thờ phượng Ngài bằng tâm linh của chúng ta, hát ngợi khen Ngài với cả tấm lòng của chúng ta, chứ không phải chỉ là những bài hát. Và khi mà chúng ta để dành thì giờ để tôn cao Chúa, để dành thì giờ để cầu nguyện với Chúa, nói chuyện với Chúa, thì Ngài ở với chúng ta. Và Ngài rất là yêu thích những con người có những thì giờ ở riêng với Ngài. Và Chúa, Ngài bày tỏ, Ngài mong muốn con dân của Chúa giữ cái giao ước đó ở trong sự hiện diện của Ngài. Và một cái điều mà chúng ta cần phải biết là chúng ta không còn sống trong thời kỳ của luật pháp, nhưng mà chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, có nghĩa là những cái điều Đức Chúa Giêsu Ngài làm qua chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta không phải cố gắng để đừng phạm tội, cố gắng để đi nhà thờ, nhưng mà nhiều khi vô nhà thờ rồi lầm bầm, oán trách, bực bội, hay là đọc kinh thánh là mở ra đọc cho lấy lệ, hay là mở ra đọc rồi ngủ, hay là mở ra đọc rồi chẳng hiểu gì, hay là mở ra đọc với những cái lý do khác. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu Ngài giúp cho chúng ta ham thích lời của Ngài, yêu thích cái giờ hiện diện với Ngài. Mà làm sao để được điều đó? Quý vị xin, xin Đức Thánh Linh Ngài giúp con khao khát Ngài, giúp cho con đi theo Ngài. Bây giờ từng cái quyết định của chúng ta xin Thánh Linh của Ngài giúp thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ cái dấu hiệu mà ông Abraham được Chúa ban cho để giữ một cái giao ước trước mặt Ngài, đó là tất cả những người nam phải chịu cắt bì. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 10, mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì. Ấy là một giao ước mà các ngươi phải giữ, tức là giao ước lập giữa ta và các ngươi, cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi, trải qua các đời. Mỗi người nam trong vòng các ngươi, sanh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì. Chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sanh lại trong nhà ngươi, hay là đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình, thì sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội giao ước với ta. Và phép cắt bì, đây Chúa Ngài cho những người nam họ chịu cắt bì, thì họ cắt cái đầu của dương bì của cái đứa con trai. Đó là thời kỳ cựu ước. Bây giờ trong thời kỳ tân ước, chúng ta coi thử Chúa nói thế nào về phép cắt bì. Ở trong Côlôse đoạn 2 câu 11, anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải chịu cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Đối với cựu ước thì người ta cắt cái dương bì của cái đứa con trai, nhưng mà đến thời kỳ của tân ước, Ngài muốn chúng ta được cắt bì ở trong Chúa Giêsu là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình, là sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ và đã tha thứ hết mọi tội cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 2 câu 28, vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa, phép cắt bì bởi trong lòng thì làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 3 câu 30 của Roma, chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Đoạn 4 câu 9, vậy lời luận về phước đó chỉ về kẻ chịu cắt bì mà thôi sao, cũng cho kẻ không chịu cắt bì nữa. Và chúng ta nói rằng đức tin Abraham được kể là công bình cho người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta không cần phải làm phép cắt bì, nhưng mà chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Và Ngài muốn cho đời sống của chúng ta ở bên trong, Ngài cần một con người thật của Chúa là được cắt bì ở trong lòng của chúng ta, được loại bỏ những cái xác thịt trong đời sống của chúng ta. Thì đó là điều mà Chúa khen, đó là điều mà Chúa ưa thích. Vì trong cái thời điểm của ông Phaolô, người ta rất là tự hào cái con người bề ngoài của họ, vì họ nghĩ họ là người Giu-đa, họ nghĩ họ là người được cắt bì theo thời kỳ của ông Abraham. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn là hơn thế nữa là trong lòng của chúng ta đã đồng chết với Chúa, đồng sống lại với Chúa, để đồng bước đi với Chúa, chứ không phải chỉ là hình thức bên ngoài. Và Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những con người đó cho Ngài, và Ngài muốn những con người đó hưởng được của cải thật của Ngài, bước được vào trong cái cơ nghiệp mà Chúa đã dành cho ông Abraham. Và ở đây, phần trên chúng ta đã coi là Chúa đổi tên của ông Abraham ra Abraham. Bây giờ Chúa đổi tên bà Sarah. Tôi không biết cái ý nghĩa của Sarah tên là gì, nhưng mà Chúa đổi bà ra là Sarah, cái nghĩa là công chúa. Người nào mà đang mang cái tên của Sarah đó là cái ý nghĩa là công chúa của Đức Chúa Trời. Mà không những bà là công chúa, mà tất cả những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu thì chúng ta là những hoàng tử và những công chúa của Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 15, Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng: còn Sarai vợ ngươi, chứ gọi là Sarai nữa, nhưng Sarai là tên người đó, ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nàng ta sẽ cho người một con trai, ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ của các dân tộc, những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Ở đây Chúa nói với ông Abraham đừng gọi là Sarai nữa, mà hãy gọi là Sarah. Hãy công bố cho vợ mình một cái tên phước hạnh Chúa dành cho. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được có nhiều người chồng coi thường vợ, có nhiều người chồng nghĩ rằng vợ không thể nào làm được cái điều mà như Chúa mong muốn, hay là vợ ở trong cái tình trạng thấp kém, nhất là đối với người Việt Nam của chúng ta. Đối với người Mỹ thì coi vợ quá cao, nhưng mà đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người chồng phải thay đổi cách nhìn về vợ của mình, vì Chúa Ngài ban phước cho mình, Ngài sử dụng mình, thì vợ của mình cũng được dự phần trong điều đó, và Ngài cũng sẽ dùng người vợ để cả hai người, công giá của hai người thì hơn một. Và đây khi mà Chúa hứa rằng Ngài sẽ cho bà một đứa con trai, thật sự cái lời hứa này nó đã phát xuất từ trong Sáng Thế Ký đoạn 12. Khi ông ra khỏi quê hương của mình, Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban cho ông một dòng dõi lớn, thì ngay cái giờ phút lời của Ngài khai phóng ra thì cái hạt giống đã đặt ở trong lòng của Sarah rồi. Và Chúa Ngài đang bắt đầu để hình thành cái công việc của Ngài. Khi mà tôi nhìn cái điều này, tôi hỏi Chúa tại sao Chúa không làm cho nó nhanh đi? Sao Chúa không giải quyết liền đi Chúa, mà sao Chúa đợi cho bây giờ đến 90 mấy tuổi, 99 tuổi, gần cả 100 tuổi rồi bây giờ Chúa mới nhắc lại điều đó. Thật sự ra 1.000 ngày đối với Chúa giống như một ngày. Cho nên đối với Chúa, Ngài không có thời gian, Ngài là vô tận. Cho nên những cái điều Chúa hứa đối với Ngài, đối với mình thì mình thấy nó quá lâu, mấy chục năm trời chờ đợi Chúa, thấy không, Chúa không có làm gì cả. Nhưng mà thật sự cái hạt giống nó đang lớn lên, vì lời của Ngài ra không trở về lúng nhưng, mà làm trọn điều Ngài muốn và công việc của Ngài sai khiến đó. Và trong đoạn 18, quý vị sẽ thấy cái điều ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ học nhiều hơn về cái ý muốn của Đức Chúa Trời và cái thời điểm của Ngài. Và ở đây chúng ta sẽ coi là cái thái độ của ông Abraham về cái lời hứa của Chúa cho con cái. Trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 17, Abraham bèn sắp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: hồi dễ người đã 100 tuổi rồi mà sanh con được chăng? Còn Sarah thì 90 sẽ còn sanh sản được sao? Quý vị thấy không? Hai người này thấy mình quá già, cho nên thấy cái tình trạng này thì không có thể nào có con được. Và quý vị coi ở đây á, ông cười thầm nhưng mà ông sắp mình xuống, ông thờ lại Chúa. Và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều khi chúng ta cũng đầu phục Chúa, chúng ta cũng sắp mình xuống, chúng ta cũng yêu mến Chúa, chúng ta cũng đi nhà thờ. Nhưng mà nhiều khi cái lời hứa của Chúa về một cái lãnh vực nào đó, chúng ta cũng sẽ không tin giống như ông Abraham. Và quý vị coi trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1, Chúa Ngài đã hứa cho ông Abraham, và cái thái độ của ông khi mà Chúa nói ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1: sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham: hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây sẽ là một cái thuẫn cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham thưa rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách. Abraham lại nói rằng: này Chúa làm cho tôi tì tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp. Quý vị thấy cái thái độ của ông lúc đó nó có vẻ mạnh mẽ hơn, có vẻ trách Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa nhắc lại cái lời này nữa thì ông có một thái độ khác, tuy rằng vẫn còn nghi ngờ nhưng mà không có còn mạnh mẽ như trước đây. Và khi mà tôi hỏi Chúa thì cái điều mà Chúa nói Chúa bày tỏ cho tôi là cái lý do tại sao mà Chúa để cái thời gian nó như vậy, vì cứ Chúa muốn hình thành cái con người bề trong của chúng ta. Có những cái Chúa chưa trả lời liền, vì sao? Ngài muốn cho chúng ta được giải quyết những cái vấn đề đó và tin cậy nơi Chúa một cách trọn vẹn. Và ở đây khi mà Chúa phán như vậy thì ông, thay vì ông nói ô thôi được rồi Chúa ơi, con tin Chúa, con chắc chắn là Chúa sẽ cho cái điều này sẽ đến, thì bây giờ ông lại xin qua chuyện khác. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 18, Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng chớ chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Ông giới hạn cái sự suy nghĩ của mình. Và Chúa Ngài nghe cái lời cầu nguyện của ông Abraham. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 19, Đức Chúa Trời bèn phán rằng thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sanh một con trai, rồi ngươi sẽ đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Chúa Ngài xác định cho ông rằng ông sẽ có một đứa con. Và Chúa ở đây, Chúa nói là không những Chúa lập giao ước với ông, mà Chúa sẽ lập giao ước với Isaac. Và Chúa nói là thật. Vậy, cái nghĩa là Chúa nói là chắc chắn không có cái gì để thay đổi. Ở trong Dân Số Ký đoạn 23 câu 19, Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con cái người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư. Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao. Quý vị thấy chúng ta rất là dễ rơi trong tình trạng của ông Abraham. Bây giờ Chúa đặt tên cho cái đứa con đó là Isaac. Isaac có nghĩa là tiếng cười. Và quý vị sẽ thấy ở đây nè, ông cười vì không tin. Và bây giờ Chúa đặt cho đứa con tên là Isaac, cái nghĩa là cười. Nó có nhiều cái ý nghĩa chúng ta sẽ học ở phần sau trong phần kế tiếp. Và Chúa cũng hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 20, ta cũng sẽ nhậm lời ngươi sinh cho Ismael. Này ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản thêm nhiều quá bội. Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu và ta làm cho người thành một dân lớn. Ở đây quý vị thấy này, Chúa nói rằng Ngài sẽ ban phước, nhưng mà Ngài không nói là Ngài kết giao ước với Ismael. Ngài lập giao ước với Isaac, nhưng mà Ngài chỉ ban phước trên Ismael mà thôi. Và những cái gì Chúa ban phước cho Isaac, Ngài cũng ban phước cho ông Ismael, vì nó ra từ dòng dõi của ông Abraham. Và ở đây Chúa nói là sẽ được sinh sản thêm nhiều quá bội, tổ phụ của 12 vị công hầu. Dân Israel có 12 tổ phụ, 12 người, thì ở đây ông cũng có 12 vị công hầu. Dân của Ismael trở thành một dân lớn. Và quý vị thấy những cái điều nó đang xảy ra ngày hôm nay. Và đây là một cái điều để chúng ta cầu nguyện, để Chúa cho Ismael trở lại với Đức Chúa Trời. Vì Ismael cũng được làm lễ cất bì, Ismael cũng là con cái của ông Abraham. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện để Ismael không có phải chống đối với dân sự của Chúa Israel hay là những con cái của Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà trở lại cái nguồn gốc của mình, là cha của mình là Abraham. Y ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 21, nhưng ta sẽ lập giao ước cùng Isaac, độ khoảng này năm tới Sarah phải sanh cho người. Cái nghĩa là bây giờ Chúa nói là điều đó phải được thực hiện trong năm tới. Và đây cũng là một điều để nhắc nhở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để biết được những gì Chúa hứa Ngài sẽ làm cho xong. Rất là nhiều cái lời hứa ở trong Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta thấy mình được hưởng bao nhiêu quý vị? Mà lý do nào chúng ta không được hưởng? Bây giờ chúng ta hãy trở lại để biết rằng chúng ta là con cháu của lời hứa. Chúng ta là những người được thừa hưởng những cái điều mà giống như Abraham đã thừa hưởng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được hưởng trọn vẹn những cái lời hứa của Đức Chúa Trời, được hưởng trọn vẹn để bước vào trong Canaan của Chúa, chứ không phải chỉ được hưởng một phần. Vì ngày hôm nay có rất là nhiều người tin Chúa lâu năm, nhưng mà chưa có kinh nghiệm được những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Vì Đức Chúa Giê-xu Ngài làm trọn và Ngài ban cái điều đó cho hội thánh của Ngài. Ngài ban cái điều đó cho những kẻ nào tin đến danh của Ngài. Mà trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 22, khi Đức Chúa Trời đã phán xong thì Ngài từ Abraham ngự lên. Và Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 23, chính ngày đó Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà, hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền mua về và làm phép cất bì, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Abraham đã chịu phép cất bì thì được 99 tuổi, còn Ismael con người khi đã chịu cất bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cất bì, và mọi người nam trong nhà hoặc sanh tại đó, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, đồng chịu phép khất bì với người, cả nhà đều chịu khất bì, quý vị thấy không? Cho nên ngày hôm đó là một cái giao ước Đức Chúa Trời ngày đến cho cả gia đình của ông. Từ những người ngoại, từ những người bất cứ nơi nào mà hễ vào trong cái nhà đó là được chịu khất bì, được hưởng cái giao ước đối với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay cũng vậy, bất cứ người nào ở trong nhà của chúng ta, bất cứ người nào thuộc về dòng dõi của chúng ta, thuộc linh cũng như thuộc thể, hễ ở trong cái nhà của chúng ta thì đồng được hưởng cái phước mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta được đứng vững trong lời hứa của Ngài. Và trong những ngày cuối cùng này là những ngày mà chúng ta sẽ bắt đầu thấy những cái điều nó xảy ra. Và tôi không biết điều gì sẽ xảy đến cho nước Mỹ của chúng ta, nhưng mà chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không rúng động vì chúng ta có lời hứa của Ngài. Và ngày hứa ngày bảo vệ chúng ta, ngày hứa ngày gìn giữ chúng ta, ngày hứa ngày ở cùng với chúng ta. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta hãy ở trong Ngài, hãy ở trong sự hiện diện của Ngài, hãy ở trong lời của Ngài, ở trong những giờ thờ phượng với Ngài để nhận biết thời và kỳ và những điều nó sẽ xảy ra xung quanh chúng ta. Và chúng ta đứng vững và tất cả những người nào liên quan với chúng ta được sự bảo vệ, được sự bình an, được sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời giống như Ngài đã làm cho gia đình của ông Abraham và dòng dõi của ông. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì con có một Đức Chúa Trời quyền năng lớn lao vô cùng, ngày đầy tình yêu thương, nhẫn nại đối với cuộc đời của con. Qua bài học của Abraham, chúng con học được rất là nhiều điều để khích lệ chúng con tiến bước với Ngài, tin cậy nơi Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu của chúng con là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin Đức Thánh Linh của Ngài giúp con tin cậy nơi Ngài một cách hoàn toàn, và bởi đức tin chúng con được hưởng gia tài trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của chúng con, sự nghi ngờ của chúng con. Nhiều khi chúng con không có thì giờ để Ngài vận hành trong chúng con, để Ngài bày tỏ cho chúng con, vì chúng con quá bận rộn với những việc chung quanh của chúng con. Bây giờ chúng con biết rằng Ngài muốn chúng con đi trước mặt Ngài là một con người trọn vẹn. Chúng con không làm được, nhưng mà bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng con sẽ làm được mọi sự. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài rửa sạch tất cả những gì mà chúng con đã nhận từ nơi những người khác, hay là chúng con đã bị dạy dỗ sai lầm về Đức Chúa Trời, hay là chúng con hiểu sai về Ngài. Xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con trong giờ phút này. Và Chúa làm cho tâm trí chúng con ham thích lời Chúa, yêu mến lời của Ngài như thức ăn mà chúng con thèm muốn nhất, và làm cho chúng con khao khát sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Chúa ơi, qua bài học của ông Abraham, con thấy Ngài đến với ông rất là nhiều lần, bằng nhiều cách, bằng lời phán của Chúa, bằng khái tượng, bằng sự hiện diện của Ngài, và Ngài luôn luôn nhắc lời hứa của Ngài cho ông. Con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài đang ở trong chúng con. Nhiều khi Ngài nhắc chúng con, nhưng mà chúng con không để ý, hoặc là không biết, hoặc là chúng con vờ đi. Bây giờ chúng con đến với Ngài, xin sự tha thứ của Chúa để cho con biết rằng Ngài đang sống trong nhà của chúng con, Ngài là chủ trong gia đình của chúng con, Ngài đang sống trong cuộc đời chúng con, Ngài là vua vinh hiển để chúng con thờ phượng mỗi ngày. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con tôn trọng Ngài, sắp mình xuống trước mặt Ngài giống như Abraham, có một thái độ tôn kính, có một thái độ tôn cao Ngài, thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, những cái gì trong Kinh Thánh dạy, giúp cho chúng con học, giúp cho chúng con tin tưởng Ngài, giúp cho chúng con bước đi với Ngài một cách đơn sơ, thì Ngài sẽ giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Ngài, và xin Thánh Linh của Ngài tiếp tục vận hành, bày tỏ, cáo trách và dạy cho chúng con đi trong con đường của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.